là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về những nỗ lực của huyện Văn Yên trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp đó là ghi nhận việc phòng tránh dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Tham dự buổi tiếp xúc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy. Tại cuộc họp, cử tri đề nghị Trung ương và tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến các thôn bản chưa có điện trên địa bàn huyện. Đề nghị Trung ương tăng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo nghị định 75 của Chính phủ. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện bộ cơ chế chính sách phát triển du lịch trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh, đề nghị nhà nước tiếp tục có chính sách quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nguồn nhân lực cho vùng cao, nhất là cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh cơ chế chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và một số nội dung khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm đến công tác bảo vệ phát triển rừng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo công tác tại các trường ở những vùng khó khăn của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã gửi đến các thế hệ nhà giáo, người lao động và học sinh của tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp chồng người, sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước, đặc biệt tại các địa phương vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Với yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và thực hiện đổi mới căn bản sự nghiệp giáo dục của đất nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần say mê với nghề, bởi đây là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Các thầy cô giáo phải không ngừng đổi mới sáng tạo, dạy các em học sinh bằng cả trái tim, tâm hồn và trách nhiệm. Đồng chí cũng mong các cháu học sinh vùng cao của tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đã đến dự và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những thành tích đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở, cùng với đó cần phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ. Để tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức cho công tác huấn luyện đào tạo kiến thức quốc phòng an ninh, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chủ động tham mưu ban hành kịp thời các chỉ thị kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các nhóm đối tượng, nâng cao năng lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai. Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt tuyên dương trí thức trẻ tiêu biểu, cán bộ đoàn giỏi, giáo viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ cho sự phát triển của tỉnh, đồng thời đề nghị thời gian tới đội ngũ trí thức trẻ cần nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ và trọng trách của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội và sự phát triển của quê hương, sống bản lĩnh trí tuệ, không ngừng tự học tập rèn luyện đạo đức nhân cách, sống có hoài bão niềm tin lý tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực hội nhập, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong tuần qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban tỉnh đề nghị, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, từng thành viên được phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các địa phương, triển khai tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng các văn bản pháp luật về công tác động viên tuyển quân, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với vụ kế hoạch tài chính của Ủy ban Nhân dân tộc, trưởng ban dự án ADB và đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á về chuẩn bị thực hiện dự án phát triển hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án sẽ triển khai 7 tiểu dự án về thủy lợi và giao thông tại 4 huyện thị phía Tây là Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và Nghĩa Lộ. Dự kiến thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư là 1.480 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định dự án được thực hiện sẽ tạo điều kiện phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững, ổn định an ninh chính trị, kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở ban ngành chuyên môn liên quan phối hợp rà soát và sớm hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án theo hướng dẫn gửi Ủy ban dân tộc, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính để dự án sớm được triển khai. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2020-2021. Mùa khô hanh năm 2019-2020, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng tại huyện Văn Chấn làm thiệt hại gần 4 hectare rừng. Các lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm tới rừng. Để ngăn chặn hành vi xâm hại tới rừng, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng đến người dân, đồng thời thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng năm 2020, kiểm tra quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn, xử lý nghiêm và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sử dụng gỗ không hợp pháp, tăng cường kiểm tra tại các xã, các vùng trọng điểm và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Đầu tuần qua tại huyện Lục Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị lãnh đạo các sở ngành đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực, lồng ghép các chỉ tiêu của tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình dự án của địa phương. Tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi những định kiến giới và bạo lực trên cơ sở giới, đồng bộ các giải pháp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, từng bước thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương đang được huyện Văn Yên triển khai một cách bài bản và toàn diện, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, từng bước thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương là những hoạt động đang được huyện Văn Yên đẩy mạnh thực hiện một cách bài bản và toàn diện. Từ năm 2004, Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Mạnh San ở thôn Sài Lương, xã Đông Cuông sản xuất gạch theo phương pháp thủ công nên doanh thu đạt thấp. Năm 2016, Hợp tác xã chuyển đổi sang sản xuất gạch không nung với dây chuyền hiện đại công suất 10 triệu viên một năm, giải quyết việc làm cho khoảng 60 lao động địa phương. Quá trình chuyển đổi cũng như đầu tư sản xuất, tìm kiếm thị trường, Hợp tác xã luôn nhận được sự tạo điều kiện tốt nhất về mọi thủ tục từ phía chính quyền địa phương. Đến nay, Hợp tác xã đã đi vào hoạt động ổn định với doanh thu 9 tháng năm 2020 đạt gần 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gạch không nung của Hợp tác xã Mạnh San hiện đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 và giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đủ điều kiện đưa vào xây dựng các công trình cấp nhà nước. Chị Chu Thị Nữ, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mạnh San, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi đã được cán bộ địa phương, rồi là chính quyền địa phương, rồi là huyện cũng rất là tạo điều kiện để cho doanh nghiệp phát triển. Ví dụ như là các cái thủ tục hành chính, rồi là những cái khó khăn vướng mắc trong khi đi vào hoạt động sản xuất thì cũng được cán bộ lên tận nơi trực tiếp và quan tâm sát sao xem là cái gì nhà máy mà vẫn còn chưa được hoàn thiện. Thì các lãnh đạo cũng đã sát sao, quan tâm chỉ đạo, rồi là hỗ trợ thêm để cho nhà máy đi vào hoạt động sản xuất một cách hiệu quả nhất. Những cái thủ tục giấy tờ mà hợp tác xã cần thì cần phải giải quyết thì các phòng, các sở ban ngành cũng hết sức là giải quyết cho hợp tác xã một cách nhanh chóng để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý, rồi là nguồn nguyên liệu đầu vào. Để mà nhà máy được đi vào hoạt động sản xuất một cách ổn định.
Với phương thức sản xuất là sơ chế quế vỏ tươi, Năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị, Sơn Hà chi nhánh Yên Bái đã được huyện Văn Yên tạo điều kiện thuê lại mặt bằng của người dân ở xã Yên Hợp với gần 30.000 m2 để sản xuất. Cùng với đó là hướng dẫn đơn vị hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cần thiết cũng như việc tiếp cận các vùng nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo công suất, năng suất lao động. Huyện Văn Yên còn tạo điều kiện để công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà quảng bá giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, các gian hàng trưng bày sản phẩm tại các sự kiện quan trọng của huyện. Hiện nay chi nhánh của đơn vị đang thực hiện sơ chế 4.500 tấn vỏ quế mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động. Vào chính vụ thì số lao động tăng lên đến 160 đến 170 lao động, mức thu nhập bình quân đạt 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà nói:
Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà tại Yên Bái được thành lập từ năm 2016 và kể từ thời điểm mà thành lập cho đến nay thì chi nhánh đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt của chính quyền địa phương huyện Văn Yên, cụ thể là huyện Văn Yên. Các cái thủ tục hành chính để chi nhánh có thể hoạt động được thì đều được hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo và giải quyết rất là nhanh gọn. Ngoài ra thì chính quyền địa phương cũng luôn tạo điều kiện cho chi nhánh tham gia các cái sự kiện để quảng bá cái sản phẩm của chi nhánh như là các cái hội chợ, triển lãm hoặc các sự kiện lớn của địa phương. Tôi thấy là các cấp chính quyền của huyện Văn Yên cũng như là tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện tốt nhất để cho chúng tôi có điều kiện để phát triển.
Để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện Văn Yên đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như rà soát sửa đổi chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư trên địa bàn, rà soát đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, đặc biệt bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, kể cả của các cơ quan đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương như công an, thuế, bảo hiểm xã hội, và các thủ tục hành chính của cấp xã được tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Đồng thời hoàn thiện quy hoạch, chú trọng thu hút đầu tư vào 3 cụm công nghiệp Bắc Văn Yên, phía Tây cầu Mậu A, Đông An. Chị Nguyễn Thị Loan, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lam An Thịnh nói:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lam An Thịnh của chúng tôi thì được thành lập từ tháng 10 năm 2017. Đã hoạt động đến nay là đã được 3 năm. Thì trong quá trình hoạt động thì đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như cấp huyện và cấp tỉnh. Hiện tại thì là chúng tôi cũng đã được cấp tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và công ty chúng tôi là đang trong quá trình thực hiện để làm hợp đồng thuê đất với tỉnh để mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Đấy, trong quá trình hoạt động thì cái mặt hàng chủ chốt của địa phương chúng tôi cũng như là doanh nghiệp chúng tôi ấy là chủ yếu là thu mua cái hàng nông sản sạch, quế hữu cơ. Đấy, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phát triển là sản xuất cái mặt hàng gỗ ván ép xuất khẩu sang một số nước, ví dụ như là Mỹ rồi là Nhật, Đài Loan. Đấy, thì trong quá trình hoạt động ấy thì là cấp huyện cũng như là chính quyền địa phương cũng đã giúp đỡ doanh nghiệp chúng tôi rất nhiều trong cái việc là tìm hiểu các thủ tục hành chính cũng như là các cái tìm kiếm các khách hàng rồi là mở rộng quan hệ ngoại giao quốc tế. Đấy, thì là chính sách thì cũng được mở rộng thông thoáng, dễ hiểu và đơn giản.
Trong giai đoạn 2016-2020, toàn huyện có 63 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, thu hút được 48 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 761 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó trên 80% là cơ sở chế biến nông lâm sản. Riêng đối với sản phẩm quế đã sản xuất được trên 50 sản phẩm các loại, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.030 tỷ đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Huyện cũng đã triển khai xây dựng được 6 chuỗi giá trị và 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của huyện tăng bình quân trên 14% một năm. Đồng chí Hoàng Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua, thì huyện Văn Yên thì cũng rất là quan tâm đến các cái việc cải thiện các cái môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư ở trên địa bàn. Điều đó là được thể hiện qua là huyện có rất nhiều cái giải pháp về cái việc là tăng cường để thu hút cái đầu tư và cải thiện cái môi trường đầu tư, thì thông qua những cái một số cái giải pháp chính như là tập trung tháo gỡ là mọi cái khó khăn cho cái doanh nghiệp và thường xuyên là đồng hành cùng với lại các doanh nghiệp, trong đó là qua các cái chương trình như là cà phê doanh nhân của tỉnh và qua các cái hội nghị của huyện cũng như là của tỉnh tổ chức, của các ngành tổ chức ở trên địa bàn huyện, thì huyện cũng thường xuyên là kịp thời nắm bắt mọi cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và cũng chủ động là xuống cùng với lại các cái doanh nghiệp và các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn. Trên cái cơ sở các chính sách của nhà nước quy định thì huyện đã tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để cho mà doanh nghiệp khi được vào huyện, các nhà đầu tư khi vào huyện sẽ được tạo mọi cái tạo cái sự yên tâm và tin tưởng khi đến đầu tư vào huyện, tạo một cái môi trường thân thiện cho các cái doanh nhà đầu tư. Huyện cũng đang dành các cái nguồn lực để mà đầu tư các cái cơ sở vật chất, nhất là tại các cái khu cụm công nghiệp, để mà tạo ra những cái cơ sở hạ tầng để cho thu hút các cái doanh nghiệp khi mà vào đầu tư là có đầy đủ các cái cơ sở hạ tầng để cho doanh nghiệp vào, một cái là có các mặt bằng sạch cũng như có các cái điều kiện để mà có thể triển khai ngay các cái dự án khi vào huyện.
Trong thời gian tới, trên cơ sở chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Văn Yên đã có nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước chuyển mới trong thu hút đầu tư vào huyện, tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị đặc trưng, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường giao thương, xuất khẩu, tập trung nguồn lực thu hút đầu tư phát triển du lịch, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,2% một năm.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, nhất là đang bước vào mùa đông xuân, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường. Vì vậy, dễ lây lan trong cộng đồng, nhất là nguy cơ gây bệnh ở người. Để bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, thời gian qua ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tích cực thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trong trường học. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hiện nay thời tiết khí hậu đang chuyển mùa, đây cũng là thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp như bệnh tay chân miệng, bệnh sởi, rubella, ho gà, não mùa cầu, thủy đậu, các bệnh cúm, tiêu chảy, liên cầu lợn. Bên cạnh đó, trong các trường học, việc sinh hoạt, học tập tập trung nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh và lây lan dịch bệnh là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh khi bắt đầu mùa đông xuân, như thay đổi thời tiết khiến trẻ biếng ăn, lười uống, dễ mệt mỏi, sức đề kháng kém hơn. Vệ sinh trường học không đảm bảo cũng là tác nhân khiến trẻ dễ mắc nhiễm bệnh hơn. Bên cạnh đó, thời điểm này trùng với khoảng thời tiết giao mùa, không khí khô lạnh cũng là cao điểm của một số dịch bệnh. Đặc biệt, với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, sức đề kháng của trẻ thường yếu càng khiến trẻ dễ mắc nhiễm bệnh hơn. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 221.000 học sinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong các trường học, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã phối hợp với ngành giáo dục đào tạo triển khai nhiều biện pháp như tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cùng có các đội chống dịch cơ động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc phát hiện, khống chế ổ dịch. Chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh xảy ra, thực hiện cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát dịch trong cộng đồng. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 99% trên địa bàn tỉnh. Bà Dương Thanh Huệ, Phó trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước tình hình cái số lượng trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm gia tăng trong cái mùa đông xuân này thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã có cái chỉ đạo phối hợp với y tế cơ sở, đồng thời là phối hợp với nhà trường chủ động tuyên truyền nâng cao cái nhận thức của học sinh cũng như cán bộ trong nhà trường về các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, các bệnh hay gặp trong mùa đông xuân và cách phòng tránh. Đồng thời là cũng hướng dẫn với nhà trường là tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, vệ sinh khử khuẩn bề mặt bằng các chất tẩy rửa thông thường, rồi là tăng cường giám sát các hoạt động bếp ăn tập thể, quản lý tốt cái sức khỏe của học sinh, phát hiện sớm những cái trường hợp mà các em có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm, kịp thời có hướng xử trí. Đồng thời là trong thời gian này thì cũng triển khai các cái chiến dịch tiêm sởi rubella, rồi là chiến dịch tiêm uốn ván hay là bạch hầu ở trong trường học.
Trường tiểu học Nguyễn Thái Học là một trong những trường có số lượng học sinh đông nhất trên địa bàn thành phố Yên Bái. Những năm qua, đi đôi với hoạt động dạy và học, nhà trường luôn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Để làm tốt công tác này, ngay từ đầu năm, nhà trường đã kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp an toàn. Bà Nguyễn Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Trường tiểu học Nguyễn Thái Học là một trường trung tâm của thành phố Yên Bái. Bên cạnh cái việc chú trọng đến chất lượng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến việc an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe y tế cho học sinh. Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã ra quyết định kiện toàn cái tổ chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và lên kế hoạch để phòng chống các dịch bệnh. Trong cái việc phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi thường xuyên thực hiện theo các công văn hướng dẫn, các văn bản của các cấp về công tác y tế, và chúng tôi cũng đã cho học sinh thực hiện các cái bài tập thể dục để phòng chống dịch bệnh, tăng cường cho học sinh cách phòng chống vệ sinh cá nhân, ví dụ như là vệ sinh rửa tay hàng ngày, sát khuẩn. Và bên cạnh cái việc giữ gìn sức khỏe cá nhân thì các con cũng phải có cái chế độ ăn uống đầy đủ, tập luyện thường xuyên.
Trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, bên cạnh triển khai đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho học sinh nhà trường, còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế tại địa phương, đặc biệt là trạm y tế phường, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh. Nhờ vậy, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã được thực hiện kịp thời. Bác sĩ Phạm Thành Công, trạm trưởng trạm y tế phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Bước sang cái thời tiết tiết lạnh thì cái dịch bệnh nó bùng phát nhiều hơn, và cái yếu tố như là bệnh virus thì nó hoạt động mạnh, thì chúng tôi cũng tăng cường là phối hợp với lại y tế, cán bộ y tế nhà trường để nắm bắt tình hình, những trường hợp nào mà cháu có biểu hiện mà bị ốm như nào thì phải lập danh sách và báo kịp thời cho chúng tôi để chúng tôi sẽ có những cái biện pháp tích cực để làm sao ngăn chặn những cái nguy cơ trong nhà trường.
Ông Lê Thành Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành viên bái cho biết thêm.
Việc phối hợp với lại các cơ quan y tế, mà đây là trung tâm y tế thành phố cũng như là trạm y tế phường Minh Tân, thì chúng tôi cũng đã có một cái sự phối kết hợp chặt chẽ. Khi mà có cái hiện tượng dịch bệnh mà có số lượng từ 2-3 em ấy, thì chúng tôi cũng đã rất là chú ý và báo cáo ngay với lại trạm y tế. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã lập danh sách gửi trạm y tế, cũng như là đã phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế để thực hiện những công tác phòng chống dịch bệnh. Nhà trường cũng đã thực hiện cái việc khử khuẩn thường xuyên đối với lại lớp học, với cảnh lao động đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường để đảm bảo tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.
Để phòng tránh dịch bệnh, trường học trong mùa đông xuân, ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở các em học sinh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thực hiện ăn chín uống sôi, thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với vận động bà con nhân dân liên kết với các đơn vị doanh nghiệp, các hợp tác xã tập trung trồng chăm sóc những cây con có thế mạnh là lợi thế của địa phương để nâng cao thu nhập và gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã chú trọng đến xây dựng các sản phẩm OCOP, trong đó phối hợp với hợp tác xã Hưng Thùy tiến hành xây dựng hai sản phẩm OCOP là mang ớt và khoai sọ nương. Đây là hai sản phẩm đặc sản trời đã ban cho người dân Trạm Tấu. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hai sản phẩm OCOP Trạm Tấu đặc sản trời cho.
Nghề Mông Trạm Tấu Yên Bái gọi củ khoai sọ là cò cay. Dịch ra, cò nghĩa là củ, cay có nghĩa là củ có hình dạng như quả trứng. Củ khoai sọ có hình dáng và kích thước bằng quả trứng gà, trứng vịt, tất cả 12 xã và thị trấn huyện Trạm Tấu đều trồng khoai sọ. Đây là cây lương thực đặc sản đứng sau lúa và ngô. Những năm trước đây, người dân trồng khoai sọ chủ yếu nấu canh và chăn nuôi. Năm nào mất mùa, người dân dùng khoai sọ làm lương thực. Khoai sọ Trạm Tấu được trồng trên nương, nơi đất tơi xốp, có nhiều mùn đen. Thời gian trồng từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4, khi trời bắt đầu mưa xuống đất nương, đồi, ẩm ướt. Vụ thu hoạch từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 khi mùa mưa đã chấm dứt. Đây là giống khoai bản địa, cây thấp, củ tròn hình quả trứng, vỏ mỏng, da trắng, khi luộc chín vỏ vẫn bám vào củ, ăn dẻo và đậm. Khoai sọ Trạm Tấu, ngoài luộc người ta còn dùng để nấu canh hoặc ninh xương thì rất tuyệt, ngọt không kém khoai Lệ Phố. Mấy năm gần đây, khoai sọ Trạm Tấu được khách hàng lùng mua và trở thành một loại hàng hóa đặc sản hiếm có của Trạm Tấu. Do nhu cầu và giá trị của cây khoai sọ mang lại, năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Trạm Tấu xây dựng mô hình trồng khoai sọ trên nương kém hiệu quả, diện tích 3 ha ở xã Bản Công, năng suất 10 đến 12 tấn trên 1 ha. Do trồng có kỹ thuật chăm bón nên củ khoai to đều được khách hàng mua với số lượng lớn. Năm 2020, toàn huyện Trạm Tấu trồng khoảng 8 ha, dự kiến thu trên 800 tấn. Hợp tác xã Hưng Thùy đã lập hồ sơ xây dựng sản phẩm ô cốp khoai sọ Trạm Tấu hạng 3 sao. Ông Hoàng Văn Hưng, giám đốc hợp tác xã cho biết, năm 2019, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 30 tấn cho bà con. Năm 2020 dự kiến tiêu thụ trên 40 tấn thu mua các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ. Giá thu mua 20.000 đồng 1 kg. Hiện khoai sọ Trạm Tấu đang bán ở các chợ đầu mối Phú Thọ, Hà Nội. Tính ra trồng khoai sọ thu nhập cao hơn trồng lúa, lại không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nên chi phí thấp. Sản phẩm thứ hai hợp tác xã Hưng Thùy xây dựng ô cốp là băng ớt Trạm Tấu hạng 3 sao. Đây là món ăn nổi tiếng của vùng cao Trạm Tấu. Từ ngàn đời nay, người Mông Trạm Tấu làm măng ớt để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong gia đình của mình. Măng thu hái từ loại cây họ Trúc có tên là măng lay, mọc trên các sườn núi đá, thân nhỏ hơn thân trúc chỉ bằng ngón tay, mọc trong rừng tự nhiên thành búi, ruột đặc, măng ra vào khoảng là tháng 9 và tháng 10. Mùa măng được bào Mông vào rừng thu hái về ngâm với ớt đựng trong các ống bươm hoặc trong các lọ sành. Măng ớt kèm với các loại thức ăn khác rất ngon. Cách làm món măng ớt thật đơn giản. Măng đem về bóc vỏ rửa sạch để cho ráo nước, sau đó xếp măng vào chum sành hoặc thùng. Cứ một lượt măng lại rắc một lượt ớt tươi dã nhuyễn trộn với muối trắng và tỏi. Gia đình nào thích ăn cay hoặc mặn thì cho thêm ớt hoặc muối để hợp với khẩu vị của họ. Khi măng đã đầy thì nén chặt lại, chừng một tháng thì ăn được, họ cho vào các lọ ăn dần. Măng ớt không thể thiếu trong bữa cơm thường ngày của người Mông Trạm Tấu. Măng ớt xào thịt, xào trứng, mì tôm, người dân có thể ăn măng ớt kèm thịt hoặc ăn không với cơm với bánh dày. Với sức hấp dẫn đặc biệt của măng ớt, những năm gần đây măng ớt Trạm Tấu trở thành hàng hóa được nhiều người biết tới. Hợp tác xã Hưng Thùy đã sản xuất hàng trăm tấn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mỗi năm hợp tác xã thu mua khoảng 250 đến 300 tấn măng tươi sơ chế của bà con nông dân, giá 20 đến 22.000 đồng 1 kg. Sau đó chế biến rồi đựng trong các lọ, mỗi lọ 1 kg. Ông Hưng cho biết, giá mỗi lọ 50.000 đồng. Hợp tác xã đã ký hợp đồng bán sản phẩm cho một số doanh nghiệp ở Hà Nội, Phú Thọ sau khi họ dán tem thêm nhãn của công ty thì được bày bán ở nhiều cửa hàng lớn cho các thành phố và siêu thị.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí, nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1.5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.